Thế giới qua chuyện kể.
Các con yêu quý, trong buổi khám phá thế giới qua chuyện kể ngày hôm nay, cô Hoàng Nguyễn mời các con tiếp tục đến với câu chuyện Những đứa trẻ của mẹ gió Tây. Có ai còn nhớ tác giả của câu chuyện này không? Đó là Jonathan Guido Burgess, ông bố kể chuyện của nước Mỹ đấy. Mẹ gió Tây đã kể cho chúng ta nghe về chuột đồng, còn những đứa con khác thì sao? Mời các con đến với nhân vật rất quen thuộc của chúng ta, đó chính là cáo đỏ. Chúng ta cùng lắng nghe nào.
Chương 2. Tại sao cáo đỏ không có bạn tốt?
Mẹ mặt trăng đang mỉm cười tươi tắn trên bầu trời cao lộng, trải khắp trên cánh đồng cỏ thứ ánh sáng bàng bạc, không gian chìm trong một vẻ đẹp dịu dịu, mơ màng. Cả ngày hôm đó, những đứa con nhà mẹ gió Tây nô đùa khắp đồng cỏ. Chúng mải miết đuổi nhau quanh ao hớn hở, len lỏi trong đám lau sậy, thậm chí còn nghịch ngợm bới tung đám lông tơ của lũ chuột đồng con. Một con nhặng béo đen đùi bị chúng thổi trúng mồm giả ếch, đúng lúc con ếch già đang mải ngáp hết cỡ. Một ngày mệt nhoài vừa trôi qua, giờ thì những ngọn gió vui đang nằm cuộn tròn dưới lớp chăn ấm, trong căn nhà phía bên kia dạng đồi tím. Chúng ngủ không biết trời đất là gì, bỏ lỡ mất bữa tiệc đêm đang diễn ra dưới gốc thông độc. Cáo đỏ đã tới từ rất sớm, ở vùng đồng cỏ và rừng xanh này, ngày cũng như đêm, cứ chỗ nào tiệc tùng vui vẻ hay đâu có chuyện gì thì đều có mặt cáo đỏ. Chuột hôi Jimmy cũng chỉ đến sau cáo đỏ một chút, ở đâu có cáo đỏ, ở đó luôn có Jimmy. Nó sẽ bày đủ trò trước khi con cáo kịp nghĩ ra chuyện gì. Vùng này còn có một kẻ nổi tiếng gây chuyện nữa, đó chính là chồn Vision. Dĩ nhiên, con chồn cũng không thể bỏ qua bữa tiệc này. Cứ chỗ nào có cặp bài trùng, cáo đỏ, Jimmy, ắt là Vision xuất hiện. Con chồn danh mãnh, có thân hình nhỏ thó, lúc nào cũng thoắt ẩn, thoắt hiện. Hàng xóm láng giềng có tinh mắt tới đâu cũng khó mà phát hiện ra nó. Đi cùng chồn hôi Vision luôn là chồn bóng ma, một kẻ độc ác và quỷ quyệt chẳng ai ưa nổi. Những vị khách tiếp theo chính là dái cá rô, chuột xạ Seri. Dù đã được thông báo trước nhưng cả hai vẫn đến muộn. Lý do chỉ vì cái chân của dái cá rất ngắn cho nên chẳng thể đi nhanh. Còn sở trường của chuột xạ là bơi chứ không phải đi bộ. Đương nhiên, tiệc tùng chẳng bao giờ thiếu thỏ Peter, nhất là tiệc đêm. Peter còn hứng chí dù theo thỏ rừng bật cao, còn thỏ sống ở rừng thông vừa ghé qua thăm nó. Chưa hết, còn có hai vị khách không mời mà đến là cú muỗi và cú rúc. Thực ra, chẳng ai hay biết tới sự xuất hiện của cặp đôi này. Theo chương trình, mỗi vị khách sẽ mang tới bữa tiệc món khoái khẩu nhất của mình. Ngay khi mẹ mặt trăng vừa nhú lên bầu trời, cáo đỏ góp vui bằng một con gà béo núc nó mới bắt trộm ngoài sân nhà lão nông Brown. Chồn Vision thì lèn tới một cái ao đào trong một nhà dân có nuôi vịt. Để rồi, lúc con chồn lủi đi thì đàn vịt con xinh đẹp cũng hụt đi một chú. Vịt mẹ chẳng hay biết có kẻ xâm nhập bởi cô chỉ đếm con vào lúc sẩm tối khi cả đàn đã rúc đầu dưới cánh ngủ say sưa. Phần của dái cá rô là một con cá hồi tươi roi rói, trong khi chuột xạ Jerry thì lặn hẳn xuống tận đáy sông mò bằng được những con trai ngọt lim mà nó luôn thèm khát. Và chỉ vì bữa tiệc này mà cô ngỗng xám già bị mất 3 quả trứng vào tay chồn hôi Jimmy. Thỏ Peter và thỏ rừng bật cao cũng góp vui bằng một cây bắp cải to đùng. Cả hai hí hụi vần nó tới buổi tiệc. Cố muỗi thì lấy cớ đang ăn kiêng nên chỉ ăn uống cầm hơi, chẳng có gì để góp vui cả. Cố Dúc là kẻ háu ăn nhưng lười biếng, nó tự nhủ. Kiểu gì, cáo đỏ và chồn hôi Jimmy hoặc chồn Vision cũng sẽ mang tới những thứ mà nó ưa thích. Bởi thế, nó đâu cần vất vả tha lôi quà cáp làm gì. Con vật khôn lỏi y ra, chẳng thèm đi kiếm món gì để góp tiệc. Trời mới sẩm tối, con cú xanh ma đã tới chỗ gốc thông độc, trốn tiệt giữa đám cành lá rậm rạp. Chồn bóng ma là một kẻ xanh ma chẳng kém gì con cú. Nó cũng luôn nghĩ kế ăn chanh của kẻ khác nên cũng chỉ vác mỗi mồm tới góp vui. Vừa trông thấy con vịt của chồn Vision, lòng tham của cáo đỏ trỗi dậy. Thịt vịt non khiến nước miếng của con cáo tứa ra. Nó đinh ninh mình phải nghĩ kế cuỗm con mồi kia bằng được. Vision cũng không kém, mắt nó sáng rực vì thèm khát trước con cá hồi béo ngậy mà dái cá rô đang giữ khư khư. Nhất định nó phải chén cái con cá này. Bình thường trứng ngỗng luôn là món mà chuồn hôi Jimmy ưa thích. Thế nhưng vừa nhìn thấy con gà béo mà cáo đỏ mang tới, bụng dạ con chồn chợt cồn cào không chịu nổi. Jimmy bắt đầu nghĩ cách để đưa món thịt gà vào khẩu phần của mình. Bữa tiệc rồi cũng bắt đầu. Cáo đỏ to lớn nhất nên được cả bọn dành cho một chỗ trang trọng ngay đầu bàn. Dái cá rô và chuột xạ Jerry ngồi hai bên, chồn bóng ma kế tiếp rô, tiếp đến là chồn hôi Jimmy và thỏ Peter. Thỏ rừng bật cao ngồi ngay đối diện với Peter, còn đầu bàn bên kia là chồn Vision đang dí mũi vào con vịt béo. Cố muỗi ra sức giải thích rằng mình đang trong thời kỳ luyện tập và ăn kiêng nên không mang gì tới góp tiệc. Mấy con kia gật cù, vui vẻ tin lời cú. Đầu óc xảo quyệt của cáo đỏ đang quay cuồng nghĩ cách thỏa mãn lòng tham. Không kiềm chế nổi, nó dõng dạc tuyên bố khai tiệc. Hỡi những chiến hữu nhỏ bé, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để ăn mừng cho tình anh em thân thiết của chúng ta. Con cáo chợt dừng lại trong giây lát, nuốt nước bọt đánh ực. Mắt nó như dán chặt vào con vịt trước mặt Vision, trong khi con chồn đang hau háu nhìn con cá hồi như muốn ăn tươi nuốt chừng. Phía bên kia, chồn hôi Jimmy cũng liếc trộm con gà của cáo đỏ. Nhưng bữa tiệc của chúng ta vẫn thiếu mất một chiến hữu. Con cáo tiếp tục trở lại. Có ai thấy gấu trúc Bobby đâu không? Không có tiếng đáp lại. Chẳng hiểu sao chúng lại để sót con gấu trúc dễ dãi ham vui này. Thế này đi, cáo đỏ lên tiếng. Chồn Vision chạy rất nhanh, lại biết chỗ gấu trúc Bobby thường lui tới. Cậu phải đi tìm bằng được gấu trúc và rủ nó tới đây. Tiệc chưa thể bắt đầu nếu thiếu một trong tất cả anh em chiến hữu của chúng ta. Chồn Vision đành cam chịu thực hiện mệnh lệnh. Cáo đỏ như mở cờ trong bụng, chờ cho chồn Vision khuất hẳn sau lối mòn độc đạo. Con cáo lại tiếp tục kể cho cả bọn nghe về ổ trứng gà nó nhìn thấy dưới gốc thiết sam mấy hôm trước. Một ổ trứng tươi rói và thơm tho. Đằng nào thì chồn hôi Jimmy cũng bị gán cái tội trộm trứng trước đây, nên nó sẽ là kẻ thích hợp nhất để đi lấy trứng về cho bữa tiệc chung. Jimmy đành chịu chung số phận với Vision, lủi thủi đi tìm ổ trứng theo lời của cáo đỏ. Đợi Jimmy đi khỏi bàn tiệc, cáo đỏ lại nhắc tới con cá bóng nhẫy mà thằng con trai nhà lão nông Brown vừa câu được, quăng lên quật xuống ngoài bờ ao hồi chiều. Chỉ mới nghe thấy cá, dái cá rô đã thèm chảy dãi. Nó nhổm dậy, xung phong. Để tớ sẽ ra ao hớn hở bắt nó về làm thịt. Lần này cũng vậy, khi rô vừa khuất bóng, cáo đỏ tả cho cả lũ còn lại nghe về ruộng cà rốt tươi tốt mọc ngay sát đồng cỏ. Những củ cà rốt non, ngọt, luôn là món ăn yêu thích của thỏ, nên cả Peter và thỏ rừng bật cao tự động nhảy phắt lên. Không cần đợi lệnh cáo đỏ, cả hai bổ đi tìm ruộng cà rốt, nhanh chóng biến mất khỏi lối mòn độc đạo cắt ngang đồng cỏ. Cáo đỏ hí hửng ra mặt, rồi nó xử từng đứa một phải rời khỏi nơi này. Đến lượt chuột xạ Jerry, con cáo lại mang những trái táo dại thơm nức mũi trên lối đi nhỏ phía bên kia đồi ra nhử. Tất nhiên là Jerry cũng không cầm lòng nổi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chuồn đi tìm táo. Biết chắc Jerry đã biến mất trong màn đêm, cáo đỏ quay ra tính dụ dỗ chồn bóng ma. Nhưng quanh nó chẳng còn ai cả, còn chồn đã mất tích từ lúc nào? Chồn bóng ma chẳng tin vào bánh vẽ mà cáo đỏ lần lượt vẽ cho cả bọn. Nhân lúc cả lũ còn đang mải bàn về những món ăn ở tận đầu tận đâu, nó đã âm thầm chén sạch đám trứng mà chồn hôi Jimmy trộm được của con ngỗng xám già. Chắc dạ rồi, nó lẳng lặng chuồn khỏi bữa tiệc. Còn danh, vừa nhỏ bé, vừa tình quái, chuồn đi y hệt như một bóng ma, chẳng ai biết được nó đã vắng mặt từ lúc nào. Cáo đỏ khoái chí lắm. Giờ cả tiệc chỉ còn lại mỗi mình nó. Vừa đi tới chỗ của Vision, đỏ vừa mỉm cười sung sướng. Nó tự phụ về trí thông minh của mình lắm. Chả thế mà nó đã tống khứ được hết một đám lăng xăng kia đi chỗ khác rồi đó thôi. Giờ thì nó chỉ còn mỗi việc thoa thuê đánh chén tất cả các món. Trong lúc con cáo cúi xuống lấy vịt, một cái bóng khổng lồ từ trên cây nhẹ nhàng xà xuống chỗ ngồi của cáo đỏ. Chẳng hề gây ra bất kỳ tiếng động nào, cái bóng phủ xuống con gà con, nhanh như chớp, rồi nó lại bay vụt lên cây, im lìm như lúc nó tới. Chỉ có điều, nơi cáo đỏ ngồi giờ đã trống rỗng, con gà cũng theo cái bóng bay luôn. Trộm được vịt của Vision xong, cáo đỏ hí hửng vác mồi quay lại chỗ cũ. Nụ cười mãn nguyện chưa kịp tắt trên môi, con cáo sững sờ đánh rơi cả vịt. Nó không thấy con gà béo mầm của mình đâu nữa. Tìm tòi, mòi móc một hồi, vẫn không thấy tăm hơi con gà đâu. Món mồi cáo đỏ đem đến đã biến mất như một hơi thở. Con cáo nghi ngờ cả thế giới. Những kẻ thiếu thật thà thường hay nghi ngờ. Cáo đỏ lao vội xuống lối mòn độc đạo, quyết tâm tìm cho ra kẻ bắt trộm gà. Vừa thấy cáo đỏ quay lưng đi, cái bóng đen khổng lồ lại xà từ trên cây xuống. Tới lượt con vịt mất hút chỉ trong tích tắc. Lúc quay trở về bữa tiệc, đỏ lại một lần nữa không tin nổi vào mắt mình. Con vịt đã bốc hơi. Mới đấy thôi mà vịt gà mất sạch. Đỏ không thể cười được nữa. Khuôn mặt nó chuyển dần từ giận dữ sang kinh sợ. Con cáo cứ đi lòng vòng quanh bãi đất, nỗi nghi ngờ mỗi lúc một dâng cao. Cái mũi đèn nhọn chun lại, hít lấy, hít để, nhưng chẳng phát hiện ra mùi gì. Mọi thứ vẫn y nguyên, kẻ xâm nhập vẫn là một dấu hỏi lớn. Ánh trăng rọi sáng con cá hồi của dái cá rô, cái bắp cải to tròn vẫn ở nghiền chỗ cũ. Cáo đỏ dụi mắt cho tỉnh, nó biết chắc mình không mơ. Cả con gà lẫn con vịt béo đều biến mất. Cùng lúc đó, con Bose nhà Brown chợt sủa nhặng xị. Cáo đỏ cuống lên, toàn quay đầu bỏ chạy thì chợt nhớ ra Brown luôn xích con chó ban đêm. Đỏ bất sợ hẳn đi, còn Bose mà đang xích thì nó còn yên tâm. Sau khi cẩn thận nghe ngóng, đỏ biết mình đang an toàn tuyệt đối. Con cáo tự an ủi. Thôi thì vẫn còn có con cá hồi béo. Nghĩ thế, nó quay lại chỗ dái cá rô ngồi lúc nãy. Lạ thay, con cá nó vừa nhìn thấy một phút trước cũng biến đi đằng nào. Con cá không có cánh, chả nhẽ nó bay bằng vây. Cáo đỏ rùng mình, lồng tờ dựng lên kinh sợ. Con cáo nhát gan phát hoảng, chạy bán sống bán chết về nhà. Lại nói về đoàn chiến binh đi tìm thức ăn theo lệnh của cáo đỏ. Sau một hồi tìm kiếm vô hiệu, không thấy bốp bị đâu, chồn Vision đã thấm mệt nên đành quay lại lối mòn độc đạo, bụng đói cồn cào. Dĩ nhiên, chồn hôi Jimmy và dái cá rô cũng chẳng tìm được gì cả. Làm sao mà chúng tìm nổi trứng và cá khi mà những thứ đó chỉ nằm trong cái đầu mô mô của cáo đỏ? Đoàn quân thất trận lê bước trở về, vừa mệt vừa đói khiến chúng điên tiết chỉ muốn đánh nhau. Bà con cùng quay trở lại gốc thông độc, cây bắp cải vẫn còn trỏng trơ một chỗ, chẳng ai thèm động tới. Ba quả trứng ngỗng giờ chỉ còn lại vỏ, nằm lăn lóc cạnh đám trai của chuột dạ Jerry. Không thấy bóng dáng của cáo đỏ đâu cả, cả ba lập tức quay ra cắn xé, đổ tội lẫn nhau. Hai con thỏ và chuột dạ Jerry cũng nếm mùi thất bại, thất thểu quay về. Thỏ Peter chợt thốt lên: "Ô hay, cáo đỏ đâu nhỉ?" Ba kẻ còn lại ngớ ra, thôi cãi vã. Chúng cùng nhau đồng thanh: "Thôi rồi, chính nó là kẻ ăn hết đồ của bọn mình." Thỏ Peter, thỏ rừng bật cao và chuột dạ Jerry cùng hùa theo: "Chẳng có kẻ trộm nào khác vào đây ngoài cáo đỏ." Cả lũ cùng phát hiện ra mình đã bị con cáo lừa một vố quá đau. Chẳng biết làm gì giữa đêm khuya thanh vắng, John Vision và Dái Cá Rô đành vác cái bụng rỗng, mệt mỏi lê bước về cạnh ao hớn hở. Chuột hôi Jimmy đói không chịu nổi, đành mò lên đỉnh đồi kiếm tạm vài con bọ lót dạ. Còn lại, hai con thỏ ngồi đánh chén cây bắp cải, trong khi chuột dạ Jerry ngấu nghiến mấy con trai. Trên ngọn thông độc, vị khách không mời cú súc đang ngủ gà ngủ gật, bụng ních chặt thịt gà, thịt vịt và cá hồi. Mẹ mặt trăng chứng kiến mọi chuyện, tủm tỉm cười. Kể từ hôm đó, cư dân trong vùng cạch mặt cáo đỏ.
Các con ơi, vậy là vì sao mà cáo đỏ bị các bạn ghét? Ai có thể yêu được cái con cáo danh ma hay nói dối ấy chứ, lại còn tham ăn. Chúng mình không học cáo đỏ đâu, nói dối không tốt, tham ăn cũng không tốt. Các con hãy tưởng tượng mình là một trong những nhân vật đặc biệt của bữa tiệc nói trên, sau đó kể lại câu chuyện cho bố mẹ hoặc anh chị em của chúng mình nghe nhé. Chắc chắn con sẽ thấy thật thú vị vì việc làm này đấy. Giờ thì chúng mình đi ngủ nào.
Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn